Trong Luận An Lạc, Đạo sư Đạo Trác cũng luận mười niệm giảng sinh như sau: các người cho rằng người làm những ác nghiệp là nặng, vì cho rằng điều thiện của những người hạ phẩm ít quá. Có người đọc đến đoạn kinh nói về hạ phẩm sẽ nghi ngờ, cho rằng tội ngũ nghịch thập ác quá nặng, công phu mười niệm lúc lâm chung có vẻ quá ít. Mười niệm lúc lâm chung sao có thể tiêu trừ tội chướng của họ được? Trước mắt thấy họ tạo những tội nghiệp nặng nề như vậy, quả thật rất khó. Mười niệm lúc lâm chung đâu có thể dễ dàng để họ giảng sanh như thị. Đây là điều khó có thể chấp nhận. Huống gì nói đến chuyện một niệm có thể diệt được tội nặng trong 80 vạn ức kiếp sinh tử, lại càng khó tin hơn. Những chuyện không tốt quý vị đã tạo ra trong đời này, chúng ta cảm thấy mười niệm lúc lâm chung đã không thể hóa giải được, huống gì trong vô lượng kiếp. Có sự nghi ngờ như vậy, không tin là quả thật. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật rồi thì miễn cưỡng có thể tin được. Về vấn đề này, Đại sư Đạo Trác đã giải thích cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh nghĩa lý. Nghĩa ở đây là nghĩa lý. Dùng nghĩa lý làm tiêu chuẩn để so sánh. Nghĩa khinh trọng. Thế nào là khinh? Thế nào là trọng? Với nghĩa lý này, Ngài có ba cách lý giải. Rõ ràng ở trong tâm, hai chữ rõ ràng có sự xuyên suốt phần sau. Rõ ràng trong tâm, rõ ràng nơi nhân duyên, rõ ràng nơi việc quyết định, không phải nơi chỗ thời gian lâu mau hay nhiều ít. Điều này không liên quan. Tạo tội nghiệp nặng nề hay tội nghiệp nhiều đến bao nhiêu cũng đừng lo, chỉ sợ quý vị không giác ngộ. Giác ngộ thì mới có thể hóa giải được. Đang còn mê mờ, nghi hoặc thì quý vị phải gánh chịu, phải chịu khổ. Trong đây có đạo lý của nó. Phần dưới Ngài giải. Thứ nhất, thế nào gọi là tại tâm? Nói theo ngôn ngữ hiện nay, sao lại nói tại tâm? Tức là khi người kia tạo tội là do nương theo tâm hư vọng điên đảo mà có. Đại sư cho rằng do tâm đó mà tạo tội. Vậy tâm điên đảo hư vọng là gì? Là A Lại Gia. Không phải là chân, nương theo tâm vọng tưởng mà có. Do vọng tâm sinh ra nên toàn là những vọng cảnh. đó không phải là chân. Những người mới học không thể hiểu được. Những người tu tập đã lâu nên biết. Kinh điển đã nói rất nhiều. Cuộc đời này là giả. Nhưng mọi người có ai thừa nhận không? Tất cả mọi thứ là có thật, có gì là giả đâu. Nếu quý vị cho là chân thì mọi thứ đều là chân, và quý vị phải chịu tội. Nếu quý vị biết đó là giả mới có thể cắt đứt, không phải chịu tội. Luân hồi trong sáu nẻo là giả, y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới đều là giả. Ít nhất cũng phải quả quyết đến mức độ như thế. Kinh Kim Cang đã nói rất hay: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Pháp hữu di là gì? Có sanh có diệt là pháp hữu di. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, có pháp nào không phải là pháp hữu di? Động vật chúng ta có sanh lão bệnh tử là pháp hữu di. Thực vật thì có sanh trụ dị diệt là pháp hữu di. Tất cả những khoáng vật như sơn hà đại địa thì có thành trụ hoại không là pháp hữu di. Tất cả đều biến chuyển. Phàm những thứ biến chuyển đều gọi là pháp hữu di. Bây giờ ta nói đến trời, trời cũng có những lúc biến đổi, cũng không cố định. Trời hay đất đều là những pháp hữu di. Thời gian hay không gian cũng là pháp hữu di. Chúng ta đọc trong luận Bách Pháp Minh Môn, tất cả 94 thứ trước đều là pháp hữu di. Pháp hữu được chia thành mấy loại lớn? Chia thành 4 loại lớn. Thứ nhất là tâm pháp, gồm 8 tâm, 8 thức của A-lại gia. Thứ hai là tâm sở pháp, tức là tác dụng của tâm lý. Trong tác dụng tâm lý lại chia thành 51 loại lớn. Vì là pháp hữu di nên nó cũng sinh diệt. Ngoài ra có sắc pháp, tức là các hiện tượng vật chất cũng là pháp hữu di. Tất cả hiện tượng vật chất đều vô thường. Lại có một thứ khác nữa, đó là những khái niệm trừu tượng. Những danh từ trong Phật Pháp không gọi là khái niệm trừu tượng, mà gọi là bất tương ưng hành pháp. Đó là một khái niệm trừu tượng. Nó không phải là một hiện tượng thực, nhưng cũng không thể nói nó không có. Thời gian và không gian cũng là một khái niệm trừu tượng. 24 khái niệm trừu tượng cộng tất cả có 96 pháp. 96 pháp này đều là pháp hữu di. Có sinh có diệt, sát na không dừng, toàn là giả. Thật sự thấu triệt rồi thì thiện trở về số không, ác cũng trở về số không. Không có pháp nào là chẳng trở về số không. Nhiễm cũng là số không, tịnh cũng là số không. Tất cả đều trở về số không là bình đẳng, là được hóa giải. Nếu quý vị không thể trở về số không thì bắt buộc quý vị phải gánh chịu. Việc gánh chịu này cũng không phải là chân. Việc chịu khổ chịu tội trong địa ngục là chân ư? Không phải. Nó chỉ giống giấc mơ. Trong mơ ta thấy mình chịu tội, cũng thấy đau khổ, khi tỉnh dậy không còn nữa. Người đã giác ngộ như một người đã tỉnh giấc mơ, tự nhớ tất cả mọi việc, nhìn thấy tất cả mọi việc. Làm gì có những từ đó? Vì thế Đại sư Vĩnh Gia nói rất hay: mộng lý minh minh hữu lục thụ, giác hậu không không vô đại thiên. Vấn đề quý vị phải giác ngộ, không giác thì không được. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong cõi đời chỉ vì một nguyên do, đó là khiến chúng sinh thức tỉnh. Ngài dùng phương pháp giảng kinh dạy học để phá mê khai ngộ, chỉ là một việc này. Những việc này chúng ta dùng những ngôn ngữ thế gian để nói, nhưng ngôn ngữ của xuất thế gian thì không có gì để nói. Ngôn ngữ thế gian thường nói đến công đức vô lượng vô biên, nhưng dùng pháp xuất thế thì trở về con số không. Công đức vô lượng vô biên cũng là con số không. Tất cả đều quy về số không thì tất cả là chân thật nhất. Nhưng nếu không quy về con số không thì thiện có thiện báo, có phúc báo, ác có ác báo. Nếu quý vị không quy về con số không thì quý vị phải gánh chịu. Quy về con số không thì không có gì. Quý vị hiểu được vấn đề này thì sẽ lĩnh hội được. Việc tạo tội cực nặng cũng không vấn đề gì. Quy về con số không thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, có bao nhiêu người quy về con số không được? Đây là một sự thật không phải giả. Không quy về con số không thì ta phải gánh chịu. Sau khi quy về con số không, quý vị sẽ hiểu Phật A Di Đà là từ chỗ nào đến. Từ tâm ta hiện ra, từ tâm ta sinh ra, ngoài tâm không có pháp nào, ngoài pháp không có tâm. Thế giới cực lạc từ đâu mà có? Do tâm ta hiện ra. Thế giới ta bà từ đâu mà có? Từ tâm ta mà có. Tất cả thế giới trong mười phương vô lượng vô biên của chư Phật, không cõi nào là không do tâm ta hiện ra, tâm ta tạo thành. Phải hiểu được rõ ràng như thế. Sau khi đã hiểu rõ ràng như thế rồi thì tâm quý vị liền bình đẳng, thanh tịnh, chắc chắn không còn cõi nào cao, cõi nào thấp, tất cả đều bình đẳng. Thiên đường hay địa ngục đều giống nhau, cõi ta bà hay cực lạc đều giống nhau. Cho dù quý vị ở bất kỳ cảnh giới nào thì tâm quý vị cũng bất động. Bất động là quy về con số không. Động thì không thể quy về được. Tâm bất động là nhất chân pháp giới. Tâm bất động là quái thường tịch quang. Đạo lý này rất cao sâu, cần phải dụng tâm mà cảm nhận. Có thể lãnh hội được chăng? Ta buông bỏ thì có thể lãnh hội được. Nếu không buông bỏ, sao lãnh hội được? Đó là vọng tưởng. Vì sao vậy? Vì việc lãnh hội không thể dùng tâm ý thức. Nếu dùng tâm ý thức thì không gọi là lãnh hội, mà gọi là tưởng. Tưởng thì không đến được, càng tưởng càng sai. Lãnh hội không thể dùng tâm ý thức. Vì tâm là vọng tưởng, ý là phân biệt. Ý thức là phân biệt, ý căn là mạt na, mạt na chính là chấp trước. Vì thì không dùng tâm ý thức, tức là không dùng tâm phân biệt chấp trước, không dùng khởi tâm động niệm, thì quý vị thấy được chân thật. Vì thì phàm phu tạo tội, họ nương vào chính là vọng tâm. Mười niệm này dựa vào những bậc thiện tri thức để được nâng đỡ, nghe thực tướng pháp, nương nơi thực tướng. Niệm Phật là nương vào thực tướng, tạo nghiệp chướng là nương nơi vọng tâm. Tại sao ngày nay chúng ta niệm Phật không có kết quả? Là bởi chúng ta vẫn nương nơi vọng tâm để niệm, nên không có tác dụng. Niệm được mấy mươi năm rồi nhưng không được lợi ích gì. Cốt yếu là ở chỗ này. Nếu nương theo thật tướng mà niệm thì hiệu quả đã cao rồi.